Thành ra thì nhớ giùm mình có hai cái nhiệm vụ mình đi như vậy đó, để mà mình trải nghiệm thấy cái khổ đó. Rồi thì là mình mới đi về, bây giờ mình khi mà mình nhìn thấy cái này, mình nhìn thấy cái khổ rồi thì phản ứng của mình ra làm sao đó. Thì phản ứng của mình là nó là cái cách mà được là phòng khổ đó. Phòng khổ cho mình, cho mọi người. Phòng khổ cho mình là làm thiện đi, khổ không tới cho người, khuyên người ta làm thiện đi. Có nhiều khi mình cũng Phật tử, nhưng mà có nhiều người độc thiện thì thân lắm, thành nó đâm ra thành ích kỷ. Tức là cứ chỉ bản thân mình làm thiện, còn mình không có khuyên ai, và cũng không có khuyến khích ai, và cũng không có giận ai đó. Rằng là xong rồi có nhiều người nói những cái như thế này nè. Thì dù đi làm thiện gì á, thế rồi mình mới nói rằng là làm thiện á, làm những cái điều thiện, đi đến cái chỗ nào khổ quá đó, thì rằng là thì là nhắc nhở cho những người khác, cho họ thấy hình ảnh những cái nơi nó khổ thế nào, để kêu gọi họ giúp đỡ. Không cái tính con nó không có thích khoe khoang, cho nên con làm là con làm thôi, con giấu bí mật, thành ra không có ai biết được những cái nỗi khổ ở nơi đó, cũng không có ai phát tâm hết. Cái đó đâu phải là một cái hay, mà trong khi cái hay cái là cái mà làm thế nào mà mình có thể làm cho người ta nhược hữu kiến văn giả giai pháp Bồ Đề Tâm, làm sao cho người ta thấy, người ta nghe để mà ta phát Bồ Đề Tâm, chứ đâu có phải rằng là hay của mình. Tức là tôi muốn khoe khoang, một cái kẻ mà không muốn khoe khoang là kẻ đó nó có tâm ý khoe khoang đó. Thành cho nên mới nghĩ đến cái chuyện như vậy. Còn đây là nếu mình không nghĩ tới chuyện khoe khoang, mà chỉ nghĩ tới cái chuyện là làm sao cho người ta nhìn thấy cái nỗi khổ đó. Cái gọi là cái số phận mà gọi là của dân tộc mà xấu số. Như vậy dân tộc nào trên thế gian này nó cho đúng, nói cho kỹ đó, là cũng đều là dân tộc xấu số. Cho nên ông nói nhiều người hỏi mình cũng sao giới hạn nó tam tai, tại vì năm nay tam tai mà không có tam tai đâu, tam thế tai á, chứ tam tai đó. Quá khứ hiện tại vị lai gì đều tai hết, chứ có cái nào mà không tai đâu. Thành ra mong là như vậy đó, mình làm một cái mình về những cái địa phương của mình đó, là mình phải cho họ thấy những cái hình ảnh mà mình trải qua, cho họ thấy những cái nỗi khổ của những cái số phận như vậy đó. Rồi có gì đó thì là đại khái là như thế đó. Thế đó cũng là một cái điều răn đe, tức là hễ mà cuộc đời này mà thiếu phúc thì nó như thế. Thành ra mình đó đang còn có một chút phúc nhỏ nhoi đó, mình cố gắng phát triển nó lên, hoặc là duy trì nó tối thiểu, duy trì cũng phải bằng cách tạo phúc thôi.
Nhưng mà con thưa ông, con cũng có bị trường hợp là khi con cũng nói chuyện với bạn bè, những người xung quanh, có người lại nói với mình đó là Việt Nam khổ, phía chỗ nào cũng khổ, làm bao nhiêu biết cho đủ. Con thường nhớ như vậy thì con cũng nói rằng mình làm có làm.
Mình mở cho họ nghe bài mà có, còn hơn không.
Dạ đúng rồi, con cũng nói vậy.
Cuộc đời nó như vậy đó. Thế bây giờ cũng như là nói thiệt thà mình trong nói cái cuộc sống của mình đó, trong cái cuộc sống của mình, cái sự ham muốn của mình đó không tận cùng. Không biết sao cho đủ mà mình vẫn đeo dư thừa. Nhưng mà còn đối với người ta đó thì mình lý luận như vậy để mình bỏ rơi. Còn đối với cái bản thân của mình đó thì mình có những cái thèm muốn khát khao không cùng tận, thì mình đeo đuổi nó đến cùng. Mà thử hỏi mình coi là cuộc đời mình ngắn hạn, mà những cái tham vọng và tham muốn của mình thì nó vô tận. Mình đem cái hữu hạn đó mà mình truy cầu cái vô hạn đó thì là mình cũng sai rồi. Thế nhưng mà khi mình lý luận người ta đó thì mình nói là người ta khổ không cùng đó, thì mình làm được, nên chính người ta khổ không cùng đó mình mới làm tận tình, và mình kêu gọi mọi người tận tình nữa. Nếu người nào cũng tận tình làm đó thì khổ trên đời này được an ủi, và khổ tương lai được chấm dứt, khổ hiện tại được an ủi, và tương lai nó khổ nó chấm dứt hoàn toàn nếu người nào cũng làm thiện. Nếu người nào cũng làm thiện hết thì cái tương lai đó nó sẽ là một tương lai của thiện, là khổ sẽ chấm dứt trong tương lai, còn khổ hiện tại nó là được an ủi ngay hiện tại. Phải hiểu như vậy chứ đó. Anh ra mình phải giải thích cho người ta nghe như vậy đó, tại vì người ta cố ý chậm hiểu đó. Người ta cố ý chậm hiểu, người ta vốn dĩ đó bản lai của người ta là chậm hiểu rồi, người ta lại còn cố ý chậm hiểu trên cái vấn đề thiện. Và người ta rất là sốt sắng và phát triển một cái thông minh mánh khóe cho bản thân. Cho nên vì vậy mới gọi rằng là tam thế tai. Cho nên vì vậy đó mới gọi rằng là dân tộc xấu số. Đó là cái vấn đề rằng là một cái gọi rằng là một cái hiểu biết nó căn bản ghê lắm, là phải biết rằng là cuộc đời này là khổ, và Đức Phật nói nhân sinh thì khổ, cho nên Đức Phật thuyết pháp và nhấn khổ trước, đây là khổ nên biết. Và nói như vậy, đây là khổ nên biết, nhưng mà khổ đó do từ cái gì sinh ra? Là cái tập. Tập đó là cái sự mà huân tập bao nhiêu cái nghiệp từ xưa đến nay, cái nghiệp đó nó chỉ có đưa đến khổ. Thành ra tất cả những cái tập nói trên đó là nguyên nhân đưa đến khổ. Thành ra rằng là đây là khổ nên biết, đây là tập nên biết. Mới đầu họ không biết gì hết, cho nên Đức Phật mình nên biết. Đó, đó là Đức Phật mới nói tiếp à. Đây là đạo nên biết, tức là cái phương pháp để diệt tập. Diệt tập thì khổ tự, nhưng nó hết. Người ta chỉ tìm cách diệt khổ mà người ta không diệt tập. Cho nên người ta diệt khổ bằng cách là người ta nghèo thì đi trộm cướp. Đó. Mà người ta không hiểu rằng đó là tập của khổ. Thành ra người ta càng muốn diệt khổ theo cái lối mà huân tập của cái mà ngu si đó, đó thì người ta càng khổ. Thành ra mới đầu chỉ khổ vì nghèo, sau là khổ vừa nghèo vừa tù tội. Thành ra khổ cứ chồng khổ. Thành ra vì vậy Đức Phật mới dạy là đây là đạo nên biết, là đây là cái phương cách để mà chống khổ. Đó. Cái vì phương cách đó nó đưa đến chỗ mà khổ bị tiêu diệt, cho nên đạo nó đưa đến diệt. Mới đầu là nên biết, nên biết. Nhưng mà Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ hai nữa là đây là khổ phải biết, đây là tập phải biết. Phải biết chứ không phải là nên biết. Đó. Là bắt buộc phải biết để từ Phật. Anh ra nếu mà khổ nên biết, tập nên biết mà chưa nên thì đương nhiên không có chuyện phải. Đó. Thành ra đây là khổ phải biết điều đó, ở đây là tập phải biết, và đây là đạo phải, đây là khổ phải biết, đây là tập phải trừ, đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng. Mới đầu đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu, và đây là diệt nên chứng. Mới đầu Đức Phật nói nên nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó khi mà đã gọi là phát tâm thì Đức Phật bắt là phải, chứ không có cái chuyện là nên. Đó. Sau này Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ ba, nó đây là khổ đã biết, đã biết một cách chính xác. Và đây là tập, khi khổ mà đã biết rồi, đã biết một cách chính xác thì đây là tập đã trừ thì mới trừ được. Và đây là đạo đã tu, và đây là diệt đã chứng. Cho nên sau ba lần chuyển pháp luân chứng A-la-hán hết. Cho đây đã. Đấy, khi nào Đức Phật cũng tam chuyển pháp luân đó, thì là hàng đệ tử của Đức Phật giác ngộ. Hay nói một cách khác là hàng đệ tử sau khi nghe Đức Phật thuyết về tứ đế thì hàng đệ tử đã trải qua ba lần bị chuyển. Đó. Tức là mới đầu họ nên, rồi sau là họ phải, cuối cùng họ đã. Thế là họ giác ngộ. Hay là nếu mà Phật giáo đồ mà những cái điều căn bản đó, cái giáo lý nó căn bản nó mà không hiểu không biết thì đương nhiên không khi nào thực sự là Phật giáo đồ. Thành ra họ có quy Đức Phật nhưng mà họ vẫn ngoại đạo như thường. Đó cũng có giác ngộ. Thành ra họ cũng không bao giờ phát được một cái tâm gì hết, cho dù rằng là họ là cư sĩ hay là tu sĩ chẳng nữa, họ cũng có phát tâm. Mà khi họ không phát tâm đó thì thì tại sao họ không phát tâm? Tại vì họ không có hiểu được cái không phát tâm là nằm trong tập, mà phát tâm mới là đạo. Họ không hiểu điều đó, cho nên họ không hiểu rằng là chính cái không phát tâm đó mà dung dưỡng tất cả những cái của không phát tâm, là tham sân si mạn nghi ác kiến gì đó tùm lum. Thành ra chỉ biết mình thôi. Thành ra lúc nào cũng lý luận chẳng hạn như vậy nè. Có nhiều bậc cha mẹ nó con cái xin đi tu nói không cho. Bây giờ mà mấy thầy hỏi tại sao thì nói rằng là sợ rằng là nó tu không đến nơi đến chốn, nó ra đời nó hoàn tục, nó lấy vợ rồi mất mặt ha. Họ lý luận như vậy cho nên họ không có tu. Thế nhưng á, họ đi tìm dựng vợ gả chồng cho chúng nó ép buộc nữa, mà họ không có sợ rằng là đám cưới cho nó rồi nửa đường nó ly dị nó không mất mặt ta. Đó. Nhưng mà họ sẽ tính rằng ly dị thì ly dị, thì cưới cái khác cái thứ nhì không sao, nói dùng vậy. Nhưng mà cái chuyện mà đi tu á thì mà nếu mà không tu tiếp đó thì là xấu hổ, họ mượn cớ. À, cũng giống như bây giờ nói là đời nó khổ lắm mà cứu thì cứu, cứu gì nổi cho nên cập miễn cứu. Tức là họ không có hiểu cái vấn đề phòng khổ. Tức là cái vấn đề là do họ cứu mà họ sẽ không bao giờ trong tương lai họ nằm trong cái mà trường hợp bị khổ. Bởi vì cái nhân của họ là nhân cứu thì cái quả trong tương lai của họ là quả cứu. Thành Bồ Tát đời đời kiếp kiếp cứu. Còn chúng sinh đời đời kiếp kiếp xin cứu. Và nếu chúng sinh phát tâm Bồ Tát, tức là phát cái tâm rằng là cứu khổ chúng sinh á, thì chúng sinh nó bước qua hàng ngũ của Bồ Tát thì nó hết chấm dứt cái cầu, nó chỉ có cứu thôi. Cho nên vì vậy nói chúng sinh là, chúng sinh là gì hả? Để mới nói rằng là chúng sinh nó là trải qua nhiều đời sinh sinh từ từ của nghiệp báo. Còn nói Bồ Tát là gì? Bồ Tát là chúng sinh phát đại đạo tâm. Nó tát đọa là chúng sinh đó. Còn Bồ Đề tức là đại đạo, thành ra là Bodhisattva. Thì Sattva là chúng sinh, Bodhi là đại đạo, là chúng sinh mà phát đại đạo tâm. Thành ra một chúng sinh mà khi quy Phật phát vô thượng tâm ấy, thì chúng sinh nó vào trong cái hàng ngũ của Bồ Tát. Hàng ngũ Bồ Tát không có cầu, không có xin. Hàng ngũ của Bồ Tát là ly khai cái nghiệp gọi là dân tộc xấu số. Mà cho dù rằng là mình cũng sinh ở trong cái dân tộc xấu số, nhưng mà mình không xấu số, tại vì mình sinh ra dân tộc xấu số để mình cứu giúp an ủi cái xấu số và chấm dứt cái xấu số đó bằng những cái nhân duyên mà gọi là ít ra mình thấy là khổ, thế bây giờ mình phải phòng khổ cho mình. Phòng khổ cho mình là không có tập cái kiểu đó, tức là phải sinh ra một cái đạo thiện đạo. Thiện đạo ấy là tu thiện. Thế nếu mình cứ tu thiện vậy, mình kêu gọi người ta tu thiện là mình giúp người ta phòng hờ cái khổ. Mình và mọi người phòng hợp khổ bằng cách những hành động hôm nay. Đó là mình và mọi người nó cùng với nhau nó phòng hờ cái khổ. Trong cái khi phòng hờ cái khổ bằng cái cách là an ủi mọi cái khổ. Rồi thì kêu gọi mọi người phòng khổ như thế. Phòng khổ theo tinh thần an ủi cái khổ. Nếu tất cả đều phát cái tâm như thế thì thế gian này không có khổ. Thì có phải là tương lai khổ chấm dứt không? Hiện tại khổ được an ủi, tương lai khổ được tận diệt. Thì thiết tinh thì người Phật tử tu hành chỉ cần giản dị như vậy, chứ không nói thiệt sự nó vẫn thực tế hơn là cái vấn đề là bây giờ. Chứ dù mình nói là mình chỉ có ngồi gõ mõ rồi tụng kinh rồi cầu vãng sinh, rồi mình cũng mặc kệ cho cái thế gian khổ này nó như vậy, thì đại khái là mình cũng ăn hiền ở lành, không hại ai, nhưng mà cũng chẳng cứu ai. Thành ra cái phước đó giỏi lắm là tái sinh lại con người, hoặc cao cấp lắm là sinh lên làm ở trong cõi trời của lục dục, chứ không được cõi trời của sắc và vô sắc giới. Vì sao? Tại vẫn còn cái tham muốn cho cá nhân là tôi, là cho bản thân tôi thôi. Thành ra nó chỉ sinh lục dục thiên thôi. Thành ra mình phải nhớ như thế. Vậy thì thật sự là cái sứ mạng, cái tu tập của mình nó phải chủ động, chứ nó không phải là nó phải hoằng phát. Tức là có nghĩa là mình phải kêu gọi người ta làm thiện pháp, mình phải khuyến khích người ta làm thiện pháp, mình phải cắt nghĩa cho người ta biết cái thiện pháp nó lợi lạc như thế nào. Chỉ sợ nhất là Phật tử đây của mình á, rằng là ba hồi nó cần thì làm mà ba hồi không cần thì không làm, ba hồi trong nhà có chuyện gì đó á, thì lật đật đi làm, lúc đó mới phòng. Thế thì bình thường sao không phòng đó. Mà toàn đến cái lúc mà là gọi là khát nước mới đào giếng đó, rồi mất dê rồi thì mới biết là lập chuồng. Thế tại sao không có đào giếng trước đi, tại sao không làm trước mọi sự đi đó. Mùa mưa xong tích nước đi để phòng cho là mùa hạn, mà đợi đến mùa hạn rồi mới lạy lục, mới cầu trời mưa xuống để có nước. Đó là cái việc làm của đại đa số chúng sinh đó. Đó là không có thấy trước mọi cái, không có biết phòng đó. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra rằng là mình phải biết phòng cho mình tất cả những cái nghiệp khổ như thế thì mình sẽ không có bị. Nói thẳng rằng là đó, mình có tiền có bạc rồi nhậu nhạt cho dữ vô, xong rồi ung thư gan rồi ung thư phổi rồi bị bệnh béo phì tim mạch rồi đứng tim mà chết rồi mất hết, chẳng có cái gì còn hết, rồi ra đi đó với lại cái nghiệp khổ đó, rồi đời sau đó mới thành ra rằng là bê bết. Thành ra khổ kéo dài đến tương lai. Khổ hiện tại không được cứu, khổ tương lai càng lúc càng tăng. Tại không thể nào làm thiện hết. Thành ra khổ hiện tại không được cứu, và không thể nào làm thiện hết, cho nên tương lai khổ tăng. Thế đó thì mình cũng suy nghĩ rằng là mình cũng biết rằng là gọi rằng là có nhiều cái cách cứu giúp. Mình có thể cứu giúp những cái người mà hiện tại đang đau khổ bằng cách an ủi họ. Mình cứu giúp những người chưa khổ bằng cách rằng là cảnh báo cho họ, họ dự phòng đi, họ hãy bắt tay vào công việc. Cho nên đó, phải tích cực trong cái công việc mà hoằng pháp bằng cách rằng là kêu gọi người ta làm thiện pháp, chứ đừng có cái màn mà gọi rằng là tính tôi đó là không có thích khoe khoang, cho nên rằng là tôi cứ âm thầm tôi làm thiện pháp thế thôi. Đó.
Con bị thể điểm nó qua rồi.
Nên bây giờ giác ngộ rồi, sau khi ở Sangalan đó thì giác ngộ rồi. Thì là đại khái rất là nhiều người cái kiểu như thế. Rất là nhiều người kiểu như thế. Âm thầm làm gì, ngay cho đến rằng là mấy thầy mà xung quanh ôn mà, thì dù làm đó là mình cũng hỏi, mình cũng hạch, mà là tại sao không có cho người ta thấy những cái gọi là để người ta nhược hữu kiến văn giả giai phát của đề tâm, mà mình âm thầm mình bịt hết, thành ra mình mất phước đi rất là nhiều. Thế đó nó giống như mình chỉ có độc thiện kỳ thân, tức là riêng thiện cho cá nhân mình thôi, mình không có đem cái thiện pháp đó trải rộng ra cho thế gian. Mình đem cái thiện pháp mà trải rộng cho thế gian này thì đời tương lai nó, cái quả khổ nó gắn lại ít đi, nó nhỏ bé đi, mà hiện tại cũng nhiều người hơn được an ủi. Mình nhìn thấy chẳng phải là nhiều nhặng gì, cũng ít ỏi, nhưng mà cứ mỗi một người, cứ mỗi một cái đoàn đến đây với cái sự ít ỏi như vậy thì đó nó cũng là một cái diễm phúc của những cái người ở đây rồi. Mình hãy đóng góp vào những cái mà gọi là cái phần nào mà gọi là phúc cho họ. Còn ngoài ra thì còn cái vấn đề mà như ông nói là mình kéo họ vào trong cái con đường bổ trắc đạo của mình. Bằng cách là kết cái nhân duyên đó, bằng cách là mình hãy tri ân họ, là bởi vì nhờ họ mà mình mới viên mãn cái hành nguyện mà cứu giúp của mình. Mình nhờ họ, thành ra mình được cái công đức, thành ra công đức đó, họ đó là cái người gieo nhân công đức, cho nên trong tương lai họ được quả công đức. Thế đó là nhân quả tự nhiên thôi, là mình nhiều cách cứu cái. Và vì vậy cho nên là mình nhớ vậy đó, mình có bây giờ có lìa cái này đi thì mình cũng biết rằng là còn cái khổ khác trong cái cuộc đời đó. Đó, Quan Thế Âm không có ngại. Quan Thế Âm là tầm thanh cứu khổ cứu nạn, nó vô số chúng sinh nó khổ nạn đó, nhưng mà ngài không có ngại. Địa Tạng nó biết rằng là địa ngục không thể nào không nổi, nhưng mà ngài cũng không ngại, ngài cũng phát tâm. Đó là Bồ Tát. Còn phàm phu thì lý luận như vậy đó. Phàm phu thì nói là cứu không xuể khỏi cứu.
Với lại bị phu bị gạt. Sợ gạt.
Họ có phản ngàn lý do em. Mình phổ biến thì cứ phổ biến.
Thật sự ra cái mà mình bị gạt đó thì là trong 100 người mình mới bị một người gạt.
Không bị.
Chứ không phải là mình thường xuyên bị gạt. Mà có đôi khi đó cũng tùy theo cái nhân duyên, mình cũng chấp nhận cho người ta gạt. Chẳng hạn như hồi xưa có những cái người đó, cái thời mà 75 đó, cái thời mà mới thống nhất đó, thì là rất nhiều cán bộ sĩ quan rồi ở chế độ miền Nam bị học tập rồi thả về đó. Mà họ bị nhốt, bị học tập, quê họ đó toàn là xa xôi, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, mà họ là được thả về đâu từ Biên Hòa, Bình Dương, rồi họ lò mò, họ được cho gọi là phương tiện đó, đi về đến Sài Gòn để mua vé xe lửa, mua gì đi, họ không có một đồng nào trong tay. Thì phần nhiều họ đến chùa, họ chỉ biết tìm tới chùa thôi, thì họ cầu, thì ôn cho họ ăn uống, xong hỏi họ là về chỗ nào, cho họ tiền vé xe lửa cho họ đi. Thì ở đó có một thầy ở trong chùa nói rằng là sao thầy nhẹ dạ vậy, thầy như vậy nó là thầy hay bị người ta gạt vô cùng đó. Thì ôn nói là họ gạt tôi, họ không gạt tôi, chuyện đó không quan trọng, tôi chỉ biết một điều rằng là họ cần, cho nên họ phải mò tới đây để họ gạt tôi. Thì họ gạt cũng là họ cần lắm, cho nên thì tôi kệ nó, tôi vì cái họ cần mà tôi cho. Còn nếu nó không cần, nó cũng chẳng nghĩ chuyện gạt mình. Nhất là cái thời đó nữa. Cái thời đó là trời ơi nhiều lắm. Toàn rằng là công nhân viên của chính quyền Việt Nam, rồi đại khái rằng là một thành phần sĩ quan quân đội hoặc là hạ sĩ quan học tập ngắn hạn, rồi ra rồi thì họ cũng chơi với mình, thì mình nghe họ vào họ thưa nói chuyện với mình thì cái khẩu âm của họ là mình nghe thì nó là rõ ràng là người miền Trung thiệt đó, đại loại kiểu như vậy đó. Mà có nhiều người cũng thấy tội lắm, là khi cho họ ăn cơm xong rồi cho họ tiền mua vé, rồi còn đại khái khi nào mình cho dư là để cho họ ăn uống trên đường đi. Là có nhiều người á, chứ không phải toàn bộ, có một số mấy người nó khi họ nhận nó họ bò xuống họ lạy đó. Họ lạy, họ cảm ơn, họ khóc nữa, đại khái nó như vậy. Thì mình cũng biết rằng là trong đó có thật cũng có giả. Nếu bây giờ mình nghi những người giả thì mình giết mấy người thật đó. Thành ra mình vì cứu mấy người thật mà mình chịu cho người giả nó gạt mình một chút đó. Đó mà nếu mà mình cứ nghĩ theo cái lối là tôi không có để ai gạt tôi thì mình sẽ bỏ qua cái thiện của mình rất là nhiều đó. Thành ra là kể nó thà là cứu lầm còn hơn bỏ sót đó. Thì mình cứ theo cái tinh thần đó đi thì đại loại như vậy. Thì mình cũng nghĩ là thôi thì mình cũng có nợ mấy cái tên gạt này, cho nên hôm nay mình trả nợ cho rồi, trả cho xong rồi. Thì mà thiệt, tại vì mình vô lượng kiếp ăn cá, cho nên bây giờ là mình phải đi thả. Bởi vậy cho nên là mình ở đây, người nào về địa phương của nó ở đây, mỗi người ở đây đi về cái địa phương của mình đó, thì mình cũng nên rằng là khuyến khích, tìm đủ mọi cách khuyến khích người ta, hay là chỉ mà bảo cho người ta. Mình học Phật học pháp mà, những cái giáo lý đó đâu phải là siêu cái gì đâu mà khó hiểu, cái đó cũng dễ mà, mình cũng có thể là giải nghĩa cho người ta nghe như thế. Mình nói phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ, bây giờ mình chưa có khổ để mình phòng khổ đi. Muốn thế gian này tốt đẹp không? Cho nên ông mới nói đó, từ Putin, từ Obama, từ Tập Cận Bình này kia là toàn là vọng tưởng, là cứ nghĩ là phát triển kinh tế đó. Thì là tốt đẹp đó, nhưng mà phát triển kinh tế nó mới biến, thay đổi khí hậu nó mới làm tùm lum, mà cũng vì kinh tế cạnh tranh nhau đó, mà gọi là phá hoại lẫn nhau, đánh đấm lẫn nhau, cướp đoạt của nhau đó. Cũng chỉ vì kinh tế thôi. Đấy, đúng, đại loại như vậy. Nhưng mà cái kỳ thật ra rằng là nếu mà họ coi trọng cái tinh thần của thiện pháp đó như là họ coi trọng kinh tế đó, tất cả lãnh đạo đó, thì có nghĩa là thế giới này nó hòa bình hơn nhiều lắm. Nó đâu có đánh nhau đâu, nhưng mà nó còn san sẻ cho nhau nữa. Nhưng mà tại vì là nó kinh tế cho nên tự nhiên nó ích kỷ. Mà rồi cũng chết, rồi cũng vứt lại hết nữa. Rồi Obama rồi chết đi, rồi tự nhiên sinh ra thành thằng Tàu. Rồi còn Tập Cận Bình thì sinh ra thằng Mỹ Đen. Xong rồi đổi tư tưởng. Lúc đó lại là chỉ có Mỹ thôi, còn bên kia thì chỉ có Tàu thôi. Nói ví dụ vậy, cuộc đời này mình đâu có biết là mình tương lai là thành cái giống gì. Nhưng mà mình chỉ có biết chắc một điều là giống gì thì giống, mình cũng là cái người cứu chứ không phải là người dân tộc xấu số. Đó. Mình cũng là dân tộc tốt số. Mình biết điều đó thôi. Rồi một lát nữa cái chương trình của mình làm sao đây Lâm? Bây giờ mình